Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, xin thử hỏi anh chị em, cái gì là cứng nhất trên trần gian? Chắc anh chị em sẽ trả lời là sắt. Nhưng theo các nhà khoa học thì kim cương là cứng nhất. Tuy nhiên họ mới khám phá ra một cái tổng hợp chất từ nơi núi lửa, chất nham thạch, nó gọi là baron nutri. Thì cái độ cứng của chất này khi tổng hợp lại còn mạnh và cứng hơn cả kim cương 18%. Tuy nhiên nó chỉ diễn ra trong phòng thí nghiệm khi họ tổng hợp các chất, trên thực tế thì không như vậy. Câu hỏi thứ hai ngược lại, cái gì là mềm nhất và yếu nhất? Xin thưa trả lời là nước. Thế nhưng khi có một cái sự tổng hợp từ nơi nước thì nó có thể phá vỡ những gì cứng nhất, như nước chảy đá mòn, hoặc là như một cái tình trạng mà chúng ta thấy mấy tuần vừa rồi, chắc anh chị em đã đọc thông tin, một cái tình trạng nguy cơ có thể tạo ra một thảm họa tại bên Trung Quốc là đập Tam Hiệp, là đập lớn nhất thế giới, cao 180 mét, và độ dày của nó, đều chiều ngang đó là khoảng chừng 2 cây số. Sức nước trong hồ chứa là khoảng 42 tỷ. Nếu như 42 tỷ khối nước đó mà vỡ ra thì có thể ảnh hưởng và gây ra một thảm họa cho 600 triệu dân Trung Quốc đang sống ở vùng hạ lưu. Điều tôi muốn nói là khi người ta xây đập Tam Hiệp này, nhiều chuyên viên về địa chất cũng như các chuyên viên về sông ngòi đã ngăn cản, khuyên đừng nên xây đập. Bởi vì khi ngăn nước, một dòng sông tự nhiên tạo ra theo ý đồ của chính quyền, dĩ nhiên có sự ích lợi về thủy điện, về tạo dòng nước cho những cái vùng gọi là hạn hán. Tuy nhiên một khi đi ngược lại với những gì tự nhiên thì nó sẽ gây ra thảm họa. Và điều người ta dự báo trước rằng khi họ đã tuyên bố họ muốn xây một cái đập lớn nhất thế giới, họ muốn tạo một cái phản chiều tự nhiên, và họ cho rằng đây sẽ trở thành biểu tượng của đất nước Trung Quốc, thì tôi chợt nghĩ ngay đến một cái biến cố trong sách Sáng Thế chương 11 từ câu 4. Đó là sau biến cố Lục Hồng Thủy, thì người ta cũng muốn xây một thành phố và một cái tháp trọc trời để biểu lộ cái sự lẫy lừng của dân ta. Khi có người nói như vậy, thì phải chăng ngày hôm nay chúng ta thấy tháp Ba Bên đã diễn lại nơi cái đập Tam Hiệp Trung Quốc, khi họ cũng muốn xây một cái biểu tượng mạnh nhất trên trần gian. Và rồi chúng ta thấy kết quả của tháp Ba Bên là bị sụp đổ, thì bây giờ họ cho rằng có nguy cơ sẽ sập đổ, trong khi Trung Quốc khẳng định rằng đập này có thể tồn tại 1.000 năm. Nhưng khi họ thánh thành cho tới ngày hôm nay, vào 2005, chỉ 15 năm thôi thưa anh chị em, và cái đe dọa lớn nhất đó là gì? Là cái yếu nhất là nước. Nước đôi khi sẽ phá vỡ tất cả khi tạo ra những trận lũ lụt, và nước suốt cả một tháng nay mưa chút nước trên đất nước Trung Quốc. Mượn hình ảnh đó để cho thấy rằng tôi muốn minh họa ngày hôm nay điều mà phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta là hãy đến với Chúa Giê-xu. Đến với Chúa Giê-xu để cho thấy rằng học hỏi nơi Ngài, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Trong bối cảnh Chúa Giê-xu đã rao giảng tin mừng đến với muôn dân, nhưng những đối tượng là những nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã tỏ vẻ ra là một cái bậc trí thức hiểu biết tất cả kinh thánh. Thế nhưng trên thực tế họ đã không đón nhận Chúa Giê-xu Kitô là Đấng Mê-si-a. Bởi vì Chúa Giê-xu mặc lấy một thân hình, mặc lấy một thanh niên quá bình thường, một người quá tầm thường tại làng Nazareth. Họ đang trông chờ một đấng cứu thế phải tỏ ra uy quyền rực rỡ, phải tỏ ra sức mạnh hùng mạnh như ngôn sứ Elia đã đánh đuổi 430 thần Ba-an, hoặc Isaiah ông Mô-sê cầm cây gậy phép để chống lại quân Ai Cập và đế quốc Pha-rô. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại rất bình thường, và chính điều đó họ đã không đón nhận Chúa. Và rồi Chúa Giê-xu đã dâng một lời nguyện như chúng ta vừa nghe: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người thông thái, những bậc khôn ngoan, nhưng cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vậy thì Chúa Giê-xu đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn, đó là những ai? Thưa là những người có tâm hồn đơn sơ, những người nghèo khổ, những người có một lòng tín thác vào chính Chúa. Mà một khi họ đã ý thức rõ được họ là thân phận nhỏ bé, nghèo hèn, đơn sơ, những người sống bên lề xã hội, thì chính sức mạnh của Chúa ở nơi họ. Và một khi đã có sức mạnh của Chúa thì không có một thế lực nào có thể phá vỡ được. Cho nên Chúa Giê-xu đã mời gọi các tông đồ và tất cả dân chúng: Hãy đến với tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Rõ ràng một người hiền hậu và khiêm nhường đây không ám chỉ về cái khía cạnh nhân đức, nhưng còn ám chỉ về một khía cạnh là một người ý thức rõ được mình cần Chúa. Còn nếu như dựa trên những gì trần gian, sức mạnh danh vọng hay sức mạnh tiền tài của cải hay bất cứ quyền lực gì mà gạt Chúa ra bên ngoài, thì trở thành những gì cứng nhất nhưng trở thành thảm họa nhất. Và kinh nghiệm cả một lịch sử loài người cho chúng ta thấy những ai dựa trên quyền lực như Thành Cát Tư Hãn, như Napoleon, như Alexander Đại Đế, như Hitler, vân vân, thì rõ ràng chỉ là chuốc lấy một sự thảm bại, bởi vì họ chỉ dựa vào sức mạnh của trần gian, không dựa vào sức mạnh nơi chính Chúa. Mà vì thế Chúa Giê-xu mời gọi: Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì khi ý thức được thân phận nhỏ bé thì chính Chúa sẽ ở nơi họ. Như ông Giuse, con của Gia-cốp vào thời Cũ Ước, chỉ là một cậu thanh niên bình thường chăn chiên, đã bị các anh em xém hãm hại, rồi bán bên đất nước Ai Cập trở thành nô lệ. Nhưng Chúa đã biến một cái người bình thường đó trở thành vị cứu tinh cho đất nước Ai Cập và trở thành cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Và rồi vua David chỉ là một cậu bé chăn chiên, lại trở thành một vị vua để chiến đấu Philistine và giết chết tên khổng lồ Goliath. Một Gioan tẩy giả ý thức rằng mình nhỏ bé, không đáng kể, quay dép của Chúa Giê-xu khi giới thiệu Chúa Giê-xu đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, lại trở nên vị tiền hô, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cũ Ước. Mà một Đức Maria, một phụ nữ quê mùa tại làng Nazareth, cũng ý thức rõ được mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, lại đón nhận cả một hồng ân siêu việt là trở thành mẹ Thiên Chúa. Điều đó cho thấy chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê-xu là ý thức được cái thân phận nghèo hèn, đơn sơ và nhỏ bé của mình. Với tấm lòng chân thật thì chính Chúa sẽ ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta thấy được chân dung của Chúa Giê-xu, một chân dung của tôi tớ đau khổ mà sách ngôn sứ đã báo trước, đặc biệt là trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Một chân dung đức vua các ngươi sẽ đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Một hình ảnh tôi trung đó lại có thể quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Một tôi tớ đơn sơ đó trở thành cung nỏ và bẻ gãy tất cả mọi sức mạnh trần gian và công bố hòa bình cho muôn dân, người sẽ thống trị từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trời đất. Tất cả các sách ngôn sứ và tiên tri thủ lãnh đều báo trước chân dung đấng cứu thế là như vậy đó cho anh chị em, và đã thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giêsu. 30 năm sống trên trần gian, 3 năm rao giảng tin mừng. Kết cục của cuộc đời là cái chết trên thập giá, nhưng người đã phục sinh và người đã thiết lập một cái cộng đoàn nhỏ bé khởi đầu chỉ 12 người, và xuyên suốt 2000 năm trở thành một hơn cả tỷ người trên thế giới. Thì rõ ràng chúng ta thấy nơi những gì mà người ta cho rằng nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất thì trở thành vĩ đại nhất, một sức mạnh siêu việt nhất, bởi vì có Chúa ở cùng. Vậy thì chính Chúa Giêsu cũng mong muốn tất cả chúng ta đừng khinh dễ những gì bình thường, đơn sơ nhất. Đừng kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo xuất phát từ Lucifer, xuất phát từ ma quỷ, xuất phát từ việc gọi là muốn đạt được cái điều trần gian mong muốn. Ma quỷ nó lôi kéo con người để tự hào mình là uy danh lẫy lừng, như tháp Ba Bên sẽ bị sụp đổ, hoặc bất cứ quyền lực nào trên trần gian, một chế độ nào luôn độc trị thì thế nào cũng sẽ gây ra thảm bại. Bởi vì Thiên Chúa ghét kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nên nhớ rằng, xưa nay chưa có từng kẻ kiêu ngạo nào mà không bị hạ bệ cả. Vậy thì tất cả chúng ta được mời gọi để sống lấy sự khiêm nhường nơi chính Chúa Giêsu. Chúng ta đón rước lấy Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, là đón lấy cái sức mạnh những gì bình thường nhất, đơn sơ nhất, nhưng sức mạnh đó lại có thể biến đổi và cải hóa cuộc đời chúng ta, biến đổi gia đình, biến đổi cả thế giới. Sức mạnh nhỏ bé của chính Francisco Assisi, sức mạnh đơn sơ tình yêu như thánh nữ Teresa hại đồng Giêsu, sức mạnh rất là bình thường nhất, nghèo hèn nhất như thánh Teresa Calcutta, và Chúa đã làm việc và biến đổi cả thế giới. Vậy thì thưa anh chị em, bài học đầu tiên chúng ta học là đừng bao giờ ỷ y sức mạnh của chúng ta. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo, cao ngạo. Những gì anh chị em có, tài năng, tiền tài, vật chất, danh vọng, tất cả đều là Chúa cho để phục vụ người khác. Thì tại sao chúng ta lại lên tiếng khinh thường người khác? Bài học thứ hai, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều áp lực, rất nhiều những cảnh chúng ta đôi khi bị stress, áp lực về kinh tế, về đời sống hôn nhân gia đình, về giáo dục, về tương quan với người khác khi bị hiểu lầm, bị vu khống, bị tố cáo, áp lực về tinh thần, vân vân. Thì chúng ta được mời gọi, hãy đến cùng tôi hỡi những ai mang vất vả gánh nặng nề, vì tôi sẽ bồi dưỡng cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta bị những áp lực, bị những gánh nặng nề trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta hãy tín thác nơi người, tin tưởng rằng người sẽ mang lấy tất cả gánh nặng đó để đem lên trên cây thập giá và tiêu diệt nó, để rồi còn lại trong tâm hồn của chúng ta một sự trống rỗng của, và nơi đây sự trống rỗng sẽ đón nhận sức mạnh của tình thương. Vậy thì đừng dựa vào những gì trên trần gian, rồi trong cuộc sống chúng ta đừng bám vào những vật chất, bởi vì đó là những cái thế lực mà đằng sau của nó đang lôi kéo chúng ta xa Chúa. Những sức mạnh mà ngày hôm nay có người ta dựa đó là những cái phương tiện truyền thông, những sức mạnh của những cái wifi thời đại tân tiến 4.0. Những cái phương tiện đó nếu chúng ta sử dụng và dựa vào để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người, thì nó trở thành một cái công cụ hữu ích cho chúng ta. Còn ngược lại, nó trở thành cái vũ khí giết chết chúng ta khi chúng ta bị nô lệ hóa nó. Chẳng hạn có những tình cảnh chúng ta thấy tạo ra những cái Facebook, tạo ra những hình ảnh ảo để rồi đi cướp, để rồi hacker trong ngân hàng. Rồi chúng ta lệ thuộc nó, rồi chúng ta đánh mất cái tương quan trong gia đình. Ngồi ăn cơm gia đình với nhau mà cứ bấm điện thoại liên tục, không nhìn mặt nhau. Thậm chí đi vô nhà thờ cũng mang theo chiếc điện thoại di động, vừa đi coi điện thoại lại vừa tham dự thánh lễ. Xin lỗi các bạn, tôi nói lên điều này để cho các bạn ý thức chúng ta đang bị nô lệ hóa bởi những chiếc điện thoại di động. Và phải chăng chúng ta đang phỉ báng chính Chúa và chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Chúng ta muốn được ơn, chúng ta được sức mạnh chính Chúa. Vậy thì hãy thể hiện tấm lòng chân thành, khiêm tốn và hiền lành của chúng ta. Hãy trở nên một người bé mòn, đơn sơ để đón nhận ơn của Chúa. Đừng sống ngược lại. Bởi vì sống ngược lại thì chúng ta sẽ nên hung tàn hơn, dữ dằn hơn, kiêu ngạo hơn và khinh thị hơn. Từ đó chúng ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng khi sống vâng phục thánh ý Chúa trở nên sức mạnh nơi chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa hãy đến bằng tấm lòng đơn sơ chân thành và hãy hết lòng hết sức để chúng ta tham dự thánh lễ cho trọn vẹn, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh và ơn thiên từ nơi chính Chúa. Hầu chính cái sức mạnh này để đem về trong cuộc sống của chúng ta mới vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương Thánh Phaolô là hãy sống lấy thần khí và hãy nói lên: tôi trở nên yếu đuối để Đức Kitô trở thành sức mạnh nơi tôi. Amen.